Tâm bi Dukkhapatta Janiddukkha, mong cho những chúng sanh đang đau khổ được thoát khỏi khổ đau bức bách. Sukkhapatta Janiddukkha, mong cho những ai đang sầu lo được thoát khỏi sầu lo. Vajjapatta Janiddavajja, mong cho những ai đang sợ hãi được thoát khỏi sợ hãi. Hontu Sukhi Sabebi Panino, mong cho tất cả những chúng sanh kém may mắn có được hạnh phúc. Lòng bi mẫn sanh khởi khi hành giả hướng tâm đến những chúng sanh đang đau khổ, sầu lo và sợ hãi trong hoàn cảnh kém may mắn. Tâm bi là sự quan tâm đặc biệt đến những đối tượng đang khổ đau và ước mong, nỗ lực làm giảm thiểu những nỗi đau đó. Bi mẫn thì ngược lại với sự nhẫn tâm. Làm ngơ hay cười cợt trên nỗi đau khổ của kẻ khác. Tính chất của tâm bi là lòng thương xót. Nó được biểu hiện bằng sự quan tâm. Chức năng của bi là loại trừ sự bất nhẫn. Thành công của tâm bi là sự thông cảm nhưng không bi lụy. Bi phải đi với trí, vì nếu không nó trở thành bi lụy, vốn không phải là một trong những vô lượng tâm. Bi là sự nhạy cảm trước những khổ đau và bất toàn của đời sống, nhưng không rơi vào sầu muộn, ảo não do bất lực. Đức Quán Thế Âm là biểu tượng của tâm đại bi. Ngài rất nhạy cảm trước những nỗi thống khổ của muôn loài. Sự nhạy cảm và quan tâm này cho phép Ngài nghe và hiểu được chúng sanh đang cần gì để giúp đỡ. Hình tượng này thường được ghi tạc như một phụ nữ có ngàn tay, ngàn mắt, hàm nghĩa sự nhạy cảm và khả năng thấy biết và giúp đỡ không giới hạn. Tâm bi luôn đi với trí, hiểu và tin vào nghiệp quả của chúng sanh, nhưng không thờ ơ lạnh nhạt, buông một câu hững hờ kiểu "Ồ, đó là nghiệp của nó hay chúng?" Nhiều Phật tử, ngay cả một số vị tu hành có thái độ bàng quan hững hờ này trước những bức xúc khổ nạn của nhân sinh và xã hội. Đây là một hiểu nhầm rất căn bản về nghiệp và quả của nghiệp. Nhận thức sai lầm và thái độ hững hờ vô tình là hệ quả của vô minh và lòng ích kỷ, và thái độ đó tạo nghiệp xấu, không phải là vô ký. Có những lúc chính hành giả cũng rơi vào hoàn cảnh bi đát. Đó là lúc để hành giả phải có tâm bi mẫn với chính mình hay những chúng sinh trong mình. Hãy thương xót chính mình như mọi sinh linh đau khổ khác trong một thế giới bất toàn, nhưng lại là một trường học lớn nhất để làm người. Đây mới chính là ý nghĩa đích thực của câu chú nguyện: chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện học, Phật đạo vô thượng thề nguyện thành. Chỉ khi hành giả trở nên nhạy cảm với mọi khổ đau, biết lắng nghe và chia sẻ, cảm thông, đó là dấu hiệu của sự tiến bộ trên lộ trình tâm linh. Tu hành không phải là để giết chết mọi tình cảm, cảm xúc để trở nên vô tâm như đá cuội. Người tìm kiếm sự thăng hoa trên sự phát triển tâm linh thì ngày càng nhạy cảm và tinh tế hơn. Nhạy cảm nhưng không bị lây nhiễm hay ảnh hưởng, đó mới là nghệ thuật trong việc huấn luyện tâm và điều phục tâm. Vào thời Bụt còn tại thế, có một nữ tín thí phát tâm hộ độ 30 vị tỳ kheo an cư trong một khu rừng gần nhà bà. Mỗi ngày, bà tự mình nấu nướng và phục vụ các nhà sư đó với một lòng tịnh kính tuyệt hảo. Tuy nhiên, vào cuối mùa an cư, các sư đã không nếm được pháp vị hằng mong mỏi. Trong lúc đó, vị nữ thí chủ lại tiến bộ rất nhanh trên lộ trình giải thoát. Bà đắc quả thánh Bất Lai, bậc thánh thứ ba trong các quả vị thánh, cùng với khả năng thấu hiểu tâm tư người khác. Với khả năng này, bà biết rằng các nhà sư do bà hộ độ sở dĩ không có tiến bộ gì đáng kể là vì họ đã không nhận được thức ăn thích hợp. Cũng bằng khả năng ngoại cảm, bà biết được vị nào cần gì và sự hỗ trợ nào là cần thiết nhất cho từng người. Và bà đã cung cấp thức ăn và những hỗ trợ thích hợp đến từng vị. Chỉ ít ngày sau, tất cả các nhà sư do bà hộ độ đều chứng đắc quả vị A-ra-hàn. Đây là một tấm gương tuyệt vời về lòng bi mẫn và nỗ lực giúp đỡ người khác một cách đúng đắn và hiệu quả mà không bị ảnh hưởng hay hệ lụy. Tâm hỷ, Mudita. Mudita nên dịch là quan hỷ, vì nó khác với tâm sở Piti là hạnh phúc, hân hoan từ bên trong. Tâm hỷ sanh khởi nơi một người không có tâm ghen tị. Vì sao người ta ghen tị? Vì họ muốn những cái mà người khác đang có nhưng họ không có. Tâm ghen tị làm cho người ta không vui thích hay hoan hỷ với thành công của người khác. Ai cũng biết ghen tị thì không đẹp hay không cao thượng, không xứng đáng. Do đó, nhiều người che giấu nó bằng những nụ cười giả tạo hay lời nói đãi bôi. Thật đáng thương, những người như vậy không biết rằng ganh ghét hay tị hiềm đang thiêu đốt họ, khiến họ tạo ác nghiệp bằng thái độ, lời nói hay hành động nhỏ nhen thấp hèn. Ganh tị khiến người ta cay cú, phủ nhận và cự tuyệt. Đây chính là những độc tố trong người và trong đời. Hoan hỷ trước thành công hay hạnh phúc của người khác là một phẩm chất rất cao thượng. Người có tâm hỷ là người có một thái độ lạc quan, yêu đời và yêu người, vốn là một thành tố rất quan trọng để có thành công trong bất cứ lĩnh vực nào. Khi có hoan hỷ thì không có ganh tị hiềm khích. Hoan hỷ là dưỡng chất trong các mối quan hệ lành mạnh. Ngược lại, ganh tị là độc tố hủy hoại mọi quan hệ tốt đẹp. Do đó, phát triển tâm hỷ là để đánh bại con bệnh ganh tị nhỏ nhen trong mỗi chúng ta. Hoan hỷ, bằng lòng với những thành công và hạnh phúc của chính mình là một tình cảm rất tự nhiên mà ai cũng có. Hoan hỷ, bằng lòng với thành công và hạnh phúc của những người thân yêu hay bạn bè cũng khá dễ dàng. Đối với những người dương không quen biết hay không thân thiết, sự thành công và hạnh phúc của họ thường không là vấn đề đáng quan tâm lắm. Tuy nhiên, một người tốt bụng cũng sẵn sàng chia vui hay đón chào nó. Khó nhất là hoan hỷ hay vui mừng đối với thành công của những ai ta xem là thù nghịch. Thường thì phản ứng tự nhiên của mọi chúng sinh là bực bội, căm tức trước những thành quả của kẻ thù. Chúng sinh thường có cảm giác mình bị đánh bại hay thất thế trước thành công của kẻ thù, và cảm giác này làm họ cay cú, ganh tức thêm. Có một lần, Bụt cùng các vị đệ tử của Ngài du hành từ thành Du Xá, Rajagaha, đến thị trấn Nalanda. Sự thành công và tiếng tâm về giới đức và trí tuệ của Ngài được truyền đi trong dân chúng khắp nơi. Điều này khiến một vị thầy Bà La Môn đang bộ hành trên cùng xa lộ rất căm tức. Ông ta không tiếc lời phỉ báng Phật, Pháp của Ngài tuyên giảng và tăng giáo đoàn tu hành theo Pháp Phật. Cùng đi với ông ta là một thanh niên vốn là học trò của vị Bà La Môn này. Tuy nhiên, người trai trẻ này lại có phản ứng hoàn toàn ngược lại với vị thầy ganh tị đến mù quáng kia. Anh ta ca ngợi Phật, Pháp và Tăng một cách rất ngây thơ, hồn nhiên. Thậm chí, thanh niên này còn dám phản bác lại những lời mạ lị của thầy anh ta. Khi những sự kiện trái ngược này được thuật lại với Bụt, Ngài dạy các đệ tử rằng khi nghe ai nói xấu hay ca ngợi Tam Bảo, đừng vội rối loạn và tức tối hay phấn khởi và hãnh diện. Một thái độ chân chính trước những thị phi hay tiếng tâm là bình thản nhìn nhận và phân tích sự kiện, xem chúng có xác đáng không và xác đáng ở mức độ nào. Nếu khi nghe những lời thị phi mà sinh tâm căm phẫn thì chúng ta sẽ không có đủ bình thản để nhìn nhận và phân tích sự kiện một cách khách quan và chỉ cho người ta thấy điều đó là không đúng sự thật, điều đó là không công bằng, điều đó là sai quấy. Còn nếu khi nghe những lời khen ngợi mà sanh tâm ưa thích, hãnh diện thì đây cũng chỉ là một chướng ngại trên con đường tu tập mà thôi. trở lại với tứ vô lượng tâm thứ ba, tâm hoan hỷ mà chúng ta đang đề cập. Câu chuyện trên cho chúng ta thấy, vị thầy Bà La Môn đã không thể nào hoan hỷ được với thành công của Bụt, người mà ông ta tự cho là kẻ thù, hay đúng hơn là kẻ kình địch. Những người mà chúng sanh cho là thù địch không nhất thiết là người đã từng làm hại đến chúng sanh. Vị Bà La Môn này muốn có những gì mà Bụt đang có, nhưng do giới hạnh và tài trí kém cỏi của ông ta không cho phép ông đạt được những thành tựu như của Bụt, nên ông ta ganh tức và tạo ác nghiệp là nói xấu, phỉ báng Tam Bảo. Ngược lại, người thanh niên đệ tử của ông ta lại có tâm hồn rất trong sáng hồn nhiên. Anh ta không ganh tị mà lại hoan hỷ trước những tiếng tâm tốt đẹp về Phật, Pháp và Tăng. Người thanh niên này còn có nhiều cơ hội để thăng tiến, còn ông thầy ganh tị kia thì chỉ tự hạ thấp nhân phẩm của chính mình. Tâm ganh tị khiến người ta nhỏ nhen, ích kỷ, còn tâm hoan hỷ khiến người ta rộng lượng và cao quý hơn. Tại sao biết được ganh tị là xấu, hoan hỷ là tốt mà người ta đôi khi vẫn để cho cái tâm nhỏ nhen ti tiện kia sai khiến? Vì chấp ngã và ích kỷ khiến người ta như vậy. Nhiều người còn không biết che giấu sự ích kỷ và ganh tị đã trở thành bệnh hoạn của mình. Có những người mẹ ganh tị với con gái hay con dâu của mình. Có những người cha ghen ghét với con trai hay con rể. Ngay cả giữa những anh chị em cùng cha mẹ cũng có thể phát sinh ganh tị và hơn thua. Từ chấp ngã, chấp nhân dẫn đến ganh tị và ti tiện. Những gì khiến người ta cư xử tồi tệ với nhau, phát triển và nuôi dưỡng tâm hoan hỷ là để đối trị lại căn bệnh trầm kha này của chúng sanh. Tâm hỷ có tính chất là sự vui mừng phấn khởi, nó được biểu lộ bằng sự hân hoan, vui thích trước thành công của người khác. Bản chất của hỷ là rộng mở, bao dung. Công dụng của nó là loại trừ tâm ganh tị. Thành công của hỷ là sự vắng bóng những tư tưởng không lành mạnh và những tình cảm nhỏ nhen ti tiện. Tâm xả, upekkha. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng là tâm xả. Trong tiếng Phạn, trạng thái tâm cao thượng này được gọi là upekkha. Về mặt từ nguyên học, upekkha là một từ ghép từ tiếp đầu ngữ upa, có nghĩa là hướng đến, tiến đến, và động từ căn ik, có nghĩa là mong muốn. Nhiều người dịch upekkha là không thích thú, không quan tâm. Cách dịch và hiểu như vậy là không chính xác với nghĩa của từ này. Theo Ngài Buddhadasa, một học giả và cũng là một thiền sư nổi tiếng của thế kỷ 20, thì từ này là sự kết hợp của u và bekha, có nghĩa là nhìn lên, suy tính, chờ đợi một cơ hội thuận tiện hơn. Về mặt triết học, cách diễn giải này hoàn toàn chính xác trong bối cảnh của tứ vô lượng tâm mà chúng ta đang thảo luận. Tâm xả là một trạng thái tâm an nhiên tự tại trước mọi biến động của thời cuộc hay sự kiện. Như bầu trời, tâm xả không động trước những đám mây đến hay đi. Chúng là mây trắng hay mây đen, bầu trời cũng chỉ như vậy. Trong thiền định, tầng thiền thứ tư, xả là tâm sở bình an và bất động trước mọi vui sướng hay đau đớn. Trong trạng thái này, hành giả thấy biết rất rõ ràng và minh bạch, nhưng không hề bị ảnh hưởng hay chi phối bởi những gì đang thấy và đang biết. Chính vì vậy, nó được gọi là bất động và an nhiên tự tại. Một số trường phái thiền hiện hành khẳng định rằng minh sát chỉ có thể đạt đến sau khi xuất định thứ tư này. Trên thực tế, sau khi xuất định thứ tư, tâm hành giả rất vững vàng và sáng rõ. Lúc này niệm rất sâu và tuệ rất sắc bén. Bất cứ ý tưởng hay cảm thọ nào sinh khởi, hành giả đều nhận biết, và ngay sự nhận biết đó làm cho pháp đang hiện khởi hay sắp thành hình tan rã. Một cái tâm như vậy không tạo lập ý niệm, không phân biệt chia chẻ, chỉ thấy và biết như pháp đang là. Đây gọi là trí tuệ Yathaputam Jnanadasanam. Xả như là một tứ vô lượng tâm dựa trên nền tảng và sự hiểu biết của tâm sở, xả trong thiền định. Có những tình huống trong cuộc sống mà chúng ta cần tâm xả để được nghỉ ngơi và an nhiên tự tại, ngay cả khi hoàn cảnh đảo điên bất như ý. Tâm xả luôn đi với trí tuệ, thấy và biết như hiện trạng đang là. Nó không phải là cố tình làm ngơ hay thờ ơ lạnh nhạt vốn xuất phát từ vô minh. Như gợi ý của Ngài Buddhadasa, xả là thấy biết nhưng đang trong trạng thái chờ đợi một cơ hội thuận tiện hơn để có hành động giúp đỡ hay hành động đem lại lợi ích thiết thực nhất. Lúc nào là lúc cần có tâm xả? Trong trạng thái xả, tâm hành giả vẫn có từ bi và hỷ, nhưng các pháp đó tồn tại ở dạng tỉnh, có thể tính nhưng không biểu hiện hay ứng dụng vì tình huống hay điều kiện không khả thi. Một cách dễ hiểu hơn, hành giả an trú trong tâm xả khi mọi chuyện đều đâu vào đấy, nghĩa là tất cả đều ok, không có chuyện gì phải làm cả. Hành giả thôi lăng xăng lo lắng về việc phải từ với đối tượng này, phải bi với đối tượng kia, hay phải hỷ với người nọ. Xả cũng rất cần thiết khi tình huống đảo điên, nhưng tùy duyên nghiệp của chúng sinh, hành giả không thể can thiệp vào được. Chuyện kể rằng Đức Phật của chúng ta thuộc dòng họ Thích Ca ở thành Ca Tỳ La Vệ. Sau khi Ngài từ bỏ ngai vàng và xuất gia, giác ngộ thành Phật, mỗi ngày vào sáng sớm, Ngài xuất định và trú vào Đại Bi Định để quán sát khắp thế gian xem ai là người có đủ căn cơ và chín mùi duyên nghiệp cho sự giác ngộ giải thoát với sự trợ giúp của một bài pháp đúng thời. Hàng triệu người đã được nếm pháp vị thanh lương giải thoát ban rãi từ tấm lưới Đại Từ Đại Bi, Đại Hỷ, Đại Xả của Đức Từ Phụ. Một ngày nọ, Ngài biết rằng vị vua trẻ tuổi của nước Kosala, con của vua Badenayi, sẽ kéo quân tàn sát dòng Thích Ca ở thành Ca Tỳ La Vệ, vốn là quyến thuộc của Ngài. Chuyện kể rằng Bụt đã ba lần hiện thần thông ngồi thiền giữa đường hành quân của vị vua trẻ tuổi ngông cuồng và thích chinh phạt kia. Vì tôn trọng Ngài, vị quân vương ấy đã triệt thoái quân đội mấy lần, nhưng đến một ngày kia, khi duyên nghiệp của hai bên đã chín mùi để trổ quả ác, vị quân vương của nước Kosala thực hiện một cuộc tập kích bất ngờ, giết sạch dòng họ Thích Ca. Trên đường trở về sau chiến thắng của cuộc điều binh rửa nhục kia, quân vương và binh lính đóng quân bên bờ sông nghỉ qua đêm. Một trận lũ quét đã cuốn trôi tất cả, vua, quan, binh lính và toàn bộ chiến lợi phẩm. Như vậy, chỉ trong chốc lát, hai cường quốc đều tan hoang. Bụt đã làm gì trong tình huống này? Ngài trú vào tâm xả, chúng sanh có duyên nghiệp của họ, ngay cả một bậc toàn giác như Đức Phật cũng không thể can thiệp vào tiến trình thọ lãnh nghiệp quả đó. Xả có trạng thái tĩnh lặng, nó được biểu hiện là không phấn khích hay lăng xăng bối rối. Tính chất của xả là an nhiên tự tại, công dụng của pháp này là an trú trong sự nghỉ ngơi hoàn toàn. Sự thành công của xả là không bị dính mắc. Làm thế nào để không dính mắc? Trong các khoa học quán niệm và nghệ thuật an trú cao thượng có một pháp gọi là niệm bất tịnh. Người ta rất dễ dính mắc hay tham đắm khi tiếp xúc với những đối tượng bắt mắt, duyên dáng và quyến rũ. Không chỉ có ở mắt, cả sáu giác quan của chúng ta đều có thể là lối vào cho tất cả các loại phiền não, từ thô đến tế, tùy theo cảm quan của từng người. Để đối trị những cơn lũ quét này, hành giả phải đắp đê phòng lũ. Đê phòng lũ tốt nhất chính là chánh niệm và tỉnh giác. Kinh điển diễn tả điều này là: khi mắt thấy sắc, hành giả chánh niệm thấy biết nhưng không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Khi tai nghe âm thanh, khi mũi ngửi mùi hương, khi lưỡi nếm vị, khi thân xúc chạm, vị ấy có chánh niệm, không nắm giữ đối tượng. Khi chánh niệm và tỉnh giác thâm sâu, những khái niệm như đẹp, xấu, dễ thương, đáng ghét, thích, không thích, vân vân sẽ không hình thành. Do đó, hành giả sẽ không bị vướng mắc vào tham hay ưu, ưa hay ghét. Khi chánh niệm tỉnh giác không đủ mạnh, những gì được thấy, nghe, ngửi, nếm và xúc chạm hình thành khái niệm và niệm chia chẻ phân biệt này ràng buộc, người thọ nhận bằng những tình cảm yêu, ghét hay tham ưu trong những gì đang trải nghiệm. Nếu tham sinh khởi, biện pháp kế đến là quán niệm trên khía cạnh bất tịnh hàm chứa trong đối tượng. Kinh điển diễn đạt tiêu đề này là: vị đó có thể xem những đối tượng hấp dẫn, quyến rũ là cỏ rác, bất tịnh. Cũng nên nhắc lại rằng, để trú trong tâm từ, tâm bi, hành giả phải hướng tâm đến những đối tượng kém hấp dẫn với sự quán niệm là họ, chúng, không đáng bị chối bỏ. Điều này nghe qua có vẻ như hơi điên điên khùng khùng. Xin thưa, không điên khùng đâu, mà rất lý trí, tỉnh táo, chỉ có bậc thánh mới làm được. Do đó, phép tu này có tên là Ariya Iti, phép lạ của thánh nhân hay phép lạ cao thượng. Nếu hành giả mong muốn, ta có thể an trú vào đối tượng khả ái với tâm niệm là không khả ái, rồi an trú trong đó với ý tưởng là đáng ghê sợ. Nếu hành giả ước mong rằng ta có thể an trú vào đối tượng khả ái lẫn không khả ái với tâm niệm là chúng đáng ghê sợ, rồi an trú với ý tưởng ghê sợ, nếu hành giả mong ước rằng đối với cả hai đối tượng trên, để ngăn ngừa tham đắm hay ghê tởm, ta có thể quán xét chúng với chánh niệm, tỉnh giác và tâm xả, rồi hành giả an trú vào đó với tâm chánh niệm, tỉnh giác đi kèm với xả. Phép tu này giúp hành giả có tâm công bằng, hỷ xả và không dính mắc vào bất cứ pháp nào, dù chúng là khả ái hay thiếu khả ái, cao hay thấp, tốt hay xấu, sang hay hèn, vân vân. Đây cũng là phép tu giúp hành giả làm chủ cái tâm quan giả quen thói nổi loạn và ngang tàn do bị sai sử bởi các đam mê cuồng si. Làm sao để an trú tâm trong ý niệm bất tịnh khi đối diện với những đối tượng khả ái có sức hấp dẫn? Trong 40 đề mục thiền định được giới thiệu trong Thanh Tịnh Đạo, quán bất tịnh chiếm đến 12 đề mục. Chúng bao gồm 10 đề mục quán tử thi, 1 đề mục quán tưởng về sự bất tịnh của vật thực và một phép phân tích thể trược. Ngày xưa ở Ấn Độ, tử thi của những người nghèo khổ hay vô gia cư thường bị ném vào nghĩa địa mà không chôn cất. Do đó, các vị tỳ kheo có thể vào nghĩa địa để mục kích những tử thi đang thối rữa, bị chim muông cầm thú cắn xé, hay chỉ còn là nấm xương tàn rải rác đó đây. Pháp tu này giúp cho hành giả thấy được tính chất vô thường của tấm thân mà phàm nhân chúng ta thường chăm chút bảo bọc và yêu quý nâng niu. Khi thấy thi hài trong nghĩa địa hay nơi xảy ra tai nạn, hành giả nên quán niệm rằng tấm thân này của hành giả cũng có chung bản chất bất tịnh và dễ tổn thương, dễ tan hoại như thân kia. Một ngày nào đó, tấm thân này cũng phải chịu chung số phận như thân kia. Còn lý do gì để thương yêu chiều chuộng hay bám víu vào, tuyên bố nó là ta, là của ta chăng? Một đề mục khác là suy tưởng về sự bất tịnh của vật thực để đoạn giảm tật tham ăn. Hành giả phải suy nghĩ rằng các thức ăn kia khi vào miệng bị nhai nghiến, và trộn lẫn với nước bọt. Nếu nhổ ra thì trông rất ghê. Khi chúng vào trong dạ dày, được trộn lẫn với chất dịch tiêu hóa, nếu nôn ói ra thì rất kinh tởm. Khi chúng đã tiêu hóa, phần không thể sản sanh ra năng lượng được tiết ra qua lỗ chân lông, qua đường tiểu hay đường hậu môn. Quả là không ai muốn tiếp xúc với những thứ dơ bẩn và thối tha này. Thấy biết như vậy thì còn ham muốn chăng? Cái phân tích thể trược thì đối tượng chính là thân của hành giả. Bình thường thì chúng ta thấy nó như một tổng thể, một bộ máy khá hoàn hảo được điều hành bởi lý trí. Chính vì cách nhìn nhận hời hợt này nên phàm nhân mới ham mê đắm đuối trong thân thể của mình hay của người mình yêu, và mê muội trong nhục dục như nghiện áp phiện, không bao giờ thỏa mãn hay dứt bỏ được. Mục đích của phép phân tích cơ thể thành từng nhóm là để phá vỡ cách nhìn nhận chủ quan cho thân là ta, dưới sự điều khiển của ta. Hành giả bắt đầu quán như sau: trong tấm thân này có tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, lá lách, tụy, tim, ốc, dạ dày, thức chứa trong dạ dày, ruột già, ruột non, màng ngăn, phân, nước tiểu, nước mắt, máu, mồ hôi, nước mũi, nước nhờn, mủ, đờm, nước dãi, nước dịch. Không chỉ phân tích mà hành giả còn phải tưởng tượng như thấy chúng riêng rẽ từng bộ phận, như thấy những món đồ hàng thịt bày bán. Sau khi đã thuần thục trong việc mổ xẻ cơ thể mình, hành giả có thể áp dụng cùng cách đó với thân thể của người khác. Khi quán niệm như vậy, hành giả sẽ không còn ham muốn thân thể của bất cứ ai, vì cảm giác ghê tởm dâng lên. Hành giả không còn say sưa đắm đuối trong thân nữa. Đây chính là diệu dụng của pháp quán niệm thể trược. Quán niệm về vô thường. Có nhiều cách để quán niệm về sự vô thường. Vô thường ở quanh ta, mọi lúc và mọi nơi. Có điều chúng ta giả làm ngơ để không phải công nhận sự có mặt thường hằng của nó. Không chỉ có đóa hoa vô thường khiến ông bướm ngẩn ngơ, mà cỏ cây, đá cuội và cả con người nữa cũng vô thường không kém. Nếu không có sự vô thường, chắc chắn là cuộc sống tẻ nhạt hơn nhiều. Nhưng vô thường cũng khiến chúng ta đau xót tiếc nuối không ít. Tuổi trẻ không ở lại mãi mãi. Khi chúng ta già đi từng ngày, ta tiếc nuối những ngày xanh đã qua. Một bà lão hay một ông cụ thì nhìn không hấp dẫn như một thiếu nữ hay một người trẻ trai. Vì sao những người già thường đem chuyện xưa ra kể? Vì họ tiếc nuối một thời. Ai cũng có một thời để nhớ. Vô thường không chỉ cướp đi tuổi thanh xuân hay sắc đẹp, nó ăn cắp cả sức khỏe nữa. Người ta trở nên bệnh hoạn yếu đuối, lưng còng và bước đi xiêu dẹo, tay chân run rẩy, mắt mờ, răng rụng. Vô thường cướp đi những người thân yêu bằng sự chia ly vĩnh viễn của cái chết. Vô thường đến với tài sản, có đó rồi không đó, được và mất. Vô thường khiến chúng ta bất an, lo lắng cho địa vị, cho tiếng tâm, cho tình yêu và cho mọi thứ ta vẫn cố tình nhận nhầm là của ta. Vô thường biến khoái lạc thành dư vị đắng chát. Khi tình yêu không còn, người ta thôi thì thầm những lời ngọt ngào êm ái, họ dăng vào nhau những lời chua cay, gắt gỏng hay giận dữ. Vô thường đến với cả ý tưởng, cảm xúc, quan niệm và dòng chảy của tâm thức và của chính cuộc đời trong vạn pháp. Chỉ có vô thường là pháp bất biến. Khi quán niệm về vô thường, hành giả có thể thấy bà lão trong cô thiếu nữ, thấy thiếu nữ trong bà lão, và đây chính là cách hữu hiệu nhất để diệt trừ tâm say đắm, tự hào hay chối bỏ ghê tởm. Quán niệm về vô thường cho hành giả trạng thái tự tại, không bị cuốn hút trước những đối tượng hấp dẫn khả ái, cũng không bị ghê sợ dằn vặt hay bất mãn với những đối tượng thiếu khả ái hay kém hấp dẫn. Người quán niệm về vô thường thì không bị chi phối hay trở nên nô lệ cho đối tượng. Khi đối tượng đang hiện hữu, hành giả biết pháp đó đang có mặt, nhưng cũng biết rằng nó đang đi qua như mọi pháp khác. Hành giả có thể nhìn mọi pháp đến và đi mà không xô đẩy hay níu kéo kinh nghiệm. Nội tâm được bình thản và an nhiên, không bị khuấy động bởi những mong ước hay phản ứng với đối tượng. Thấy vô thường là thấy khổ trong lạc để không còn bám víu. Thấy vô thường trong khổ để thôi chạy trốn. Thấy vô ngã trong vô ký để chấm dứt vô minh. Ngày 27 tháng 4 năm 2007, Sri Lanka.